Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp đến chúng ta nghe tiếp đoạn Đức Thế Tôn bây giờ bắt đầu chấp nhận nói pháp, nhưng nói pháp cho ai đây? Bây giờ sau khi nhận lời thỉnh của Phạm Vương và các trời rồi, trong 7 ngày, 7 ngày thứ nhất đó, là ở đây theo như trong kinh này, 7 ngày thứ nhất là quán cây và không muốn nói pháp. Sau khi nhận lời thuyết pháp và chấm dứt 7 ngày, thì trong 7 ngày nữa, Ngài vận dụng Phật nhãn quán các chúng sinh thượng trung hạ căn, cùng các phiền não cũng hạ trung thượng. Nói theo căn thì nói thượng trung hạ, nói phiền não là đi từ hạ lên trung lên thượng. Chọn 7 ngày thứ hai, quán đây là quán căn của chúng sinh. Bây giờ Thế Tôn lại tư duy rằng, ta nay sẽ khai cửa pháp cam lồ, ai là người trước tiên được nghe đây? A-la-la tiên nhân thông huệ dễ ngộ, lại phát nguyện trước hết rằng ta thành đạo thì độ ông ta. Đang khi nghĩ thế, trong không có tiếng nói, A-la-la tiên nhân đã mệnh chung đêm qua. Khi ấy Thế Tôn đáp lại ngay với âm thanh trong không rằng, ta cũng đã biết ông ta mệnh chung đêm qua rồi. Ngài lại tư duy tiếp, Ca La tiên nhân lợi căn sáng suốt cũng có thể được nghe trước hết. Trong không lại nói, Ca La tiên nhân đã mệnh chung đêm qua. Thế Tôn cũng đáp lại, ta cũng đã biết ông ta mệnh chung đêm qua rồi. Lúc đó Thế Tôn lại tư duy rằng, nhóm 5 người Kiều Trần Như do Vương Sư và Đại Thần sai phái để theo dõi ta, ai cũng thông minh, lại đời quá khứ từng phát nguyện với ta được nghe pháp trước hết. Ta nay sẽ vì 5 người ấy mà mở cửa pháp trước hết. Phật lại nghĩ thêm, chư Phật cổ xưa nơi truyền pháp luân đều ở tại chỗ trụ của tiên nhân trong vườn Lộc Giã nước Ba La Nại. Lại chỗ trụ chỉ của 5 người kia cũng tại nơi ấy, ta nay phải đến chỗ trụ của họ mà truyền đại pháp luân. Tư duy như thế xong liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến nước Ba La Nại. Thì đó là Đức Phật nghĩ thuyết pháp thì phải cái người nào, tức là Đức Phật thuyết pháp ở đây không giống như thuyết pháp bình thường của mình. Tức là ngày nay mấy thầy đi đến nơi nào tổ chức thuyết pháp cho Phật tử nghe, thuyết pháp như vậy tức là nhiều khi dạy làm lành lánh dữ này nọ, dạy này nọ vậy thôi. Còn thuyết pháp Đức Phật tức là thuyết con đường giải thoát giác ngộ, và ai là cái người mà nghe pháp đó rồi thì đón nhận và đi theo liền. Ra Đức Phật phải xem ai là cái người có thể nhận ra cái pháp đó, tức là phải có sự giác ngộ trong đó. Thì biết là hai vị tiên nhân A-la-la và Ca-la nó đều đã mệnh chung rồi, cho nên Đức Phật nghĩ đến năm ngài, nhóm năm ngài Kiều Trần Như. Nhóm này á, năm ngài này á, thực ra trong kinh thì nói nó cũng có khác nhau. Có nhiều truyền thuyết thì nói là không có liên hệ gì với Đức Phật. Nhưng mà có nhiều kinh bên Đại Thừa thì cho là các vị này đều có liên hệ họ hàng với Đức Phật. Hai vị thì phía bên cha, hai ba vị thì phía bên mẹ. Ngài Kiều Trần Như và Ngài Mã Thắng, tức là A Thuyết Thị, Ngài Mã Thắng về sau này sẽ nói kể cho Ngài Xá Lợi Phất giác ngộ. Hai cái vị đó là phía bên cha. Bên cha hay mẹ quên rồi. Đại khái như phía bên mẹ, phía mẹ hay cha ở đó. Cha không cha thì cũng mẹ, không mẹ thì cũng cha. Hai cái thôi, không có dễ sai, sai cũng chút rồi. Còn ba vị kia đó là cũng phía bên cha hoặc phía bên mẹ. Ba vị kia là Ngài Bạt Đề, Ngài Thập Lực Ca Diếp và Ngài Maha Nama hay là Maha Nam, ta hay nói vậy đó. Năm vị này mình đã biết rồi, theo dõi Đức Phật mình mới thấy là cái nhân duyên mỗi vị một khác nhau. Sa Đặc có một nhân duyên khác, Ngài Đề Bà Đạt Đa, Ngài Nan Đà có nhân duyên khác, Ngài An Nan có nhân duyên khác. Năm ngày này nhân duyên đó là để theo dõi tình trạng của Đức Phật ra sao mà rốt cuộc thành tu luôn. Mà khi tu rồi á, thì thấy thái tử thối thất như vậy á, cho là thái tử thối thất á, thì bèn vẫn tiếp tục tu mà không theo nữa. Thành ra mới đầu á, là để theo dõi tất cả đi đứng qua lại của thái tử, đi đến đâu và tu những gì đó, mà từ từ mà thành như vậy. Bây giờ đến đó là tuần thứ nhì. Thì nếu có thể nói đây là tuần thứ ba thì nó có khác với lại những cái truyền thuyết của bên Nam Tông, tức là hai thương nhân cúng dường Thế Tôn. Bây giờ khi Ngài thành Phật rồi, đây là lần cúng dường đầu tiên. Ở trong truyền thuyết của bên Nam Tông thì Đức Phật bảy tuần lễ như vậy không ăn không uống, thiền định quán sát. Tuần đầu gốc cây, tuần thứ hai đi kinh hành ở Bồ Đề Đạo Tràng á, tuần thứ hai đi kinh hành, rồi tuần thứ ba hả, tuần thứ hai làm gì, xem cây tiếp, không phải tuần thứ nhất không? Tuần thứ hai mới là quán sát cây để đền ơn đó, vậy hả. Tuần thứ ba là đi kinh hành. Tuần thứ tư á, là ở cái phía bên ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, đến người ta đều có xây tháp ấy. Rồi tuần thứ năm là nói cái câu mà là con người ta là do nhân duyên, là do nhân quả, chứ không phải là do dòng giống, dòng huyết giống, tức là không có giai cấp. Người làm tốt thì được sinh cõi trời, được quả tốt, người làm ác thì bị quả báo. Những cái người mà người ta bần cùng đó không phải là người ta bị giai cấp mà thành bần cùng, mà do nhân quả người ta.
Còn là người ở tuần thứ sáu là ở chỗ ngoài hồ, ở chỗ ngoài bờ hồ đó là mưa xuống ấy. Rồi rồng che cho Phật. Rồi tuần thứ bảy là mới là hai thương nhân, hai thương nhân này cúng dường Thế Tôn. Bây giờ có 500 thương nhân với hai người làm chủ, một tên Bạt Đà La Tư Na, một tên Bạt Đà La Lợi, đi qua khoảng đồng trống. Thời có thiên thần nói với họ rằng: có bậc Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hành túc thiện thể thế gian dài vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn xuất hiện ra đời, lập phước điền tối thượng, các ông nay phải đến cúng dường ngài trước tiên hơn hết. Hai thương nhân kia nghe trời nói xong, liền đáp lời rằng lành thay, xin y theo lời. Lại hỏi trời rằng Thế Tôn hiện giờ đang ở nơi đâu? Trời liền cho hay Thế Tôn không lâu sẽ đi đến đây. Sau đó Như Lai cùng với vô lượng chư thiên tùy tùng trước sau đi đến thôn Đa Vị Sa Bật Lợi. Thời hai thương nhân kia trông thấy Như Lai oai tướng trang nghiêm và thấy chư thiên vây quanh sau trước, càng thêm hoan hỷ, mới đem bánh lương khô mật dâng lên cúng Phật. Cái này là đồ khô pha với mật đó, dâng lên để cúng cho Phật. Thì nếu theo trong kinh này, đó là tuần thứ ba. Tứ Thiên Vương dâng bát lên Thế Tôn. Bây giờ Thế Tôn tâm lại tự suy nghĩ như sau: quá khứ chư Phật dùng bát đa la, bát đa la là tiếng Phạn, mình là cái bát để đựng đồ ăn. Tức thời Tứ Thiên Vương viết tâm niệm của Phật, mỗi vị đem một bát đến nơi Phật để hiến dâng lên. Khi ấy Thế Tôn tự nghĩ rằng ta nay nếu chỉ nhận bát của một vị thôi thì ba vị kia sẽ sinh tâm hận phiền, thế nên bèn nhận hết bát của bốn vua để chồng lên trên tay, ép lại thành một bát với bốn mặt hiện đủ. Câu này không rõ ý muốn nói gì, nghĩa là ép thành một bát nhưng mà bốn mặt vẫn nhìn, vẫn thấy có bốn bát, nhìn theo bốn mặt đó. Tức là bát nào cũng vẫn có mà vẫn chỉ là một bát. Vậy đó thì Tứ Thiên Vương đều hài lòng. Đó là thần lực của Đức Phật. Rồi thì Thế Tôn liền chú nguyện rằng sau này về sau mình làm gì trong đạo Phật cũng có chú nguyện là vậy đó. Nay đồ bố thí khiến cho người ăn khí lực sung mãn, trước tiên là hồi hướng về trước tiên nói cái người mình thọ nhận đó. Rồi kế tiếp là hướng đến cái người thí, khiến cho người thí được sắc được lực. Mình thí cho người ta ăn, thí cho Thế Tôn ăn thì được như vậy, được khỏe, được vui, an lạc, không bệnh, sống trọn tuổi thọ, chư quỷ thiện thần thường theo ủng hộ. Đó là chú nguyện cho cái người thí cho mình ăn. Sau đó nói chung về pháp bố thí: bố thí cơm ăn đoạn gốc ba độc, tương lai sẽ được ba kiên pháp bảo. Ba cái pháp bảo kiên cố gọi là ba kiên pháp báo, được cái báo vậy đó, quả báo: thông minh, trí huệ, đốc tín Phật pháp. Đốc tín có nghĩa là tin tưởng cách hết lòng, rất lòng tin. Thì bố thí cho chư tăng hay cho nói chung cho tam bảo sẽ được thông minh, trí huệ, đốc tín Phật pháp, rồi sinh về nơi đâu chứng kiến không mở hiện trong đời này. Cái đó là nói tương lai, rồi nói đến đời hiện tại. Cha mẹ con cái thân bằng quyến thuộc chọn đều hưng thịnh, không cắt tai quái, không chuyện bất tường. Ở trong môn tộc nếu ai qua đời mà đọa ác đạo thì nguyện ngày nay phúc bố thí này sinh về trời người, không khởi tà kiến. Đó là nếu người nào mất đi thì nguyện như vậy. Ở trong môn tộc á, tăng biến thường được khẩu phận, chư Phật Như Lai được nghe diệu thuyết. Hầu cận bên cạnh chư Phật Như Lai nghe các ngài thuyết pháp vi diệu, thấy lý, lúc đó sẽ thấy chân lý đắc chứng, sở nguyện chọn đủ. Thì thấy là trong kinh xưa mà đã có nói là những lời chú nguyện, tức là phục nguyện đó, mà ngày nay mình còn giữ truyền thống đến ngày nay. Tục ghen xong thường thường phục nguyện cho tất cả chúng sinh, phục nguyện cho thí chủ đàn ma. Hai thương nhân thọ tam quy, đây là thành ra như là hai đệ tử đầu tiên. Bây giờ Thế Tôn chú nguyện xong rồi thì liền thọ thực, ăn xong rồi súc miệng, rửa bát, rồi trao tam quy cho các người khách buồn. Tam quy là hồi đó chưa có tăng này. Một là quy y Phật, hai là quy y Pháp, ba là quy y tương lai tăng, không phải quy y hiện tại tăng. Trao tam quy xong cùng nhau từ biệt. Thì theo truyền thuyết bên Nam Tông nói là hai vị đó xin Đức Phật một cái gì đó để mà thờ. Đức Phật mới nhổ sợi tóc trao cho. Rồi hai cái vị đó mới đem về nước, tức là bây giờ bên Miến Điện đó, dựng tháp thờ. Người ta nói là bây giờ vẫn còn. Đó là theo truyền thuyết bên Nam Tông vậy. Đó là coi như tháp đầu tiên ở trên thế giới này. Trong kinh này thì không nói gì về vấn đề đó. Đó là coi như tuần lễ thứ ba. Bây giờ đến tuần lễ thứ tư. Nếu mà tính tuần lễ đó, Thế Tôn tuyên thuyết Ngài là bậc vô sư. Phật lại tiến bước oai nghi đường hoàng, bước như ngỗng chúa. Trên đường gặp ngoại đạo tên U Ba Già, nhìn thấy Như Lai tướng hảo trang nghiêm, các căn tịch định, khen thật đặc biệt, mới nói kệ rằng: thế gian chư chúng sinh đều bị ba độc trói, các căn thì thô tháo, lăng xăng theo ngoại cảnh, mà nay thấy nhân giả, các căn cực tịch tĩnh, ắt đến nơi giải thoát, chắc chắn không còn nghi. Thầy nhân giả theo học, Ngài tính họ là gì? Giờ trước tiên khen Đức Phật xong rồi mới hỏi bậc thầy của Ngài là ai. Thì theo như truyền thuyết Nam Tông, tức là nói với Bà La Môn đó, con người ta bình đẳng với nhau, khác nhau chẳng qua là làm thiện làm ác thôi, chứ không có giai cấp. Đó là tuần thứ năm rồi, thì đây coi như là tuần thứ tư. Thứ nhất là quán cây đó. Đúng rồi, thứ hai là thuyết pháp cho ai, thứ ba là nhận cúng dường và cho hai vị đó thọ tam quy, thứ tư đó là Đức Phật tuyên thuyết Ngài là bậc vô sư. Bây giờ Thế Tôn dùng kệ đáp rằng: ta nay đã siêu xuất mọi hạng loại chúng sinh. Có thể xác định là Đức Phật không có thuộc về ngũ tình nào hết đó. Vi diệu sâu xa pháp, ta nay đã biết chọn ba độc là tham sân si, năm dục cảnh là sắc thanh hương vị xúc, đoạn dứt tập không còn. Tập là tập khí. Trong Phật pháp nói các đệ tử của Phật, các vị A-la-hán đó, dứt tham sân si rồi nhưng mà cái thói quen nó vẫn còn. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất nó vẫn còn cái thói quen là gọi là sân hận. Ngài Xá Lợi Phất nói một cái gì ra rồi là chết thì thôi, nhất định không vi phạm. Còn cái thói quen, còn cái tập khí như vậy. Còn Đức Phật thì không còn nữa, tập khí nữa. Cho nên nói là tập không còn. Như hoa sen trong nước chẳng nhiễm nước đục bùn, tự ngộ bát chính đạo. Ngài nói về Ngài tự ngộ chứ không phải có thầy. Không thầy, không bạn lữ, dùng thanh tịnh trí huệ hàng phục đại lực ma, nay đắc thành chứng giác, xứng làm thầy trời người. Thân khẩu ý hoàn hảo nên hiệu là Mâu Ni, muốn đến Ba La Đại chuyển cam lộ pháp luân, mà trời người ma phạm không ai có thể chuyển. Bây giờ U Ba Già nghe bài kệ ấy, tâm sinh hoan hỷ, ngợi khen chưa từng có, chắp tay cung kính đi nhiễu quanh Phật, rồi mới từ biệt bước đi, mà cứ quay lại nhìn ngắm cho đến khi không còn thấy nữa mới thôi. Đó là tuần thứ tư. Bây giờ đến tuần thứ năm, tức là Long Vương mục chân lên đà che mưa cho Thế Tôn. Nếu mà kể cái tuần lễ, còn trong này không nói tuần hết, nhưng mà đến tuần thứ năm này có lẽ là chấm dứt rồi. Còn thông thường ta nói là Đức Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề 7 tuần lễ. Bây giờ Thế Tôn lại tiến bước hướng về trước, đi đến bên dòng A Xà Bà La thì trời chiều nên dừng nghỉ. Phật nhập vào định, thời vào lúc ấy mưa gió luôn 7 ngày. Trong dòng nước đó có Đại Long Vương tên là Mục Chân Lân Đà. Thấy Phật nhập định nên lấy thân mình bao quanh Phật 7 vòng. Qua khỏi 7 ngày, Long Vương kia mới hiện hình làm hình người, đầu mặt lễ chân Phật và bạch Phật rằng: Thế Tôn ở tại đây trong vòng 7 ngày không đến nỗi khổ sở lắm vì mưa gió chăng? Bây giờ Thế Tôn mới dùng kệ đáp rằng: Chư thiên cùng người đời bao nhiêu vui ngũ dục so ta, là so với ta đó, an lạc trong thiền định không thể tỉ dụ nổi. Khi Long Vương nghe bài kệ ấy của Phật, hoan hỉ xôn xao, đầu mặt lễ chân Phật rồi quay về chốn mình. Trong này Đức Phật tuyên thuyết mình là không có thầy, mà chính mình là thầy của tất cả mọi người. Rồi tiếp đến là Đức Phật tuyên thuyết rằng là Ngài đừng có thấy Ngài sống đời sống con người đi khất thực giữa nắng mưa gió như vậy mà nghĩ là Ngài có thể gọi là bị khổ, bị nhiễu, bị phiền, cũng bị mệt mỏi. Nhưng mà Ngài nói là cái vui của Ngài ở trong thiền định, chư thiên cùng người đời bao nhiêu vui ngũ dục cũng bằng được. Đó là hai câu tuyên thuyết. Cho mình thấy đó là cũng như là tiếp tục cái để nói lên cái sinh hoạt của Đức Phật. À, thứ nhất là dùng đồ ăn chứ không phải là không ăn. Dùng đồ ăn thì dùng bát, chư Phật quá khứ đều dùng bát nên Đức Phật dùng bát. Khi ăn thì chú nguyện cho tất cả những người tín thí mình. Đó là mình thấy từ cái lúc mà Ngài xuất gia cho đến bây giờ, nó trở thành cái gương mẫu để cho cái người Phật tử xuất gia về sau này theo đó. Xuất gia là như vậy, cho nên mới có ý nghĩa là xuất thế tục gia, rồi xuất khỏi tam ba cõi, tam giới ra, và xuất khỏi vô minh ra. Đó là cái nghĩa xuất ra mà cái người ở trong đạo Phật, tức là một người tu hành có mang cái nghĩa đó. Ví dụ mình qua bên các đạo khác, mấy thầy tu bên đó cũng là người xuất ra, nhưng mà khi mình hỏi cái nghĩa xuất ra đó thì nó không phải như vậy. Có nghĩa xuất ra này là Đức Phật lập ra, là theo gương của Đức Phật. Và sống như thế nào? Sống khất thực, chú nguyện cho đàn na tín thí, tức là làm phước điền cho thế gian. Và theo cái con đường giải thoát mà Đức Phật chỉ ra, mà Đức Phật là chấm hết, vô thượng, không có ai trên nữa, không ai làm thầy của Đức Phật hết. Thành ra tất cả ý nghĩa đó. Và sống, nhìn cái cuộc sống thì nó có vẻ như là không nhà, không cửa, không tài sản, không cái gì bảo đảm, nhưng mà an lạc hơn hết. Đó là những ý nghĩa của người xuất ra. Mình nhìn qua cái hình ảnh Đức Phật nơi đây. Bây giờ Thế Tôn chuyển pháp luân lần đầu tiên, lập thành Tam Bảo. Bây giờ Thế Tôn lại tiến bước về trước, đến nước Ba La Nại, tới chỗ trụ của Kiều Trần Như, Mahanama, Bạt Ba, Asabasa, Bạt Đà La Sa. Trong này phiên âm có Ngài Kiều Trần Như, Ngài Mahanama là quen thuộc. Còn phiên âm Bạt Ba, Asabasa với Bạt Đà La Sa thì Bạt Đà La Sa là Thập Lực Ca Diếp, Asabasa là A Thuyết Thị, Bạt Ba là Ngài Bạt Đề. Thời năm người ấy từ xa trông thấy Phật đến, đều nói với nhau rằng: Sa môn Cù Đàm xà bò khổ hành, còn thối thất thọ hưởng đồ ăn, không còn đặt tâm nữa. Nay tìm đến đây chúng ta không cần phải đứng dậy nghênh đón, cũng đừng có làm lễ cung kính hỏi cần gì. Không trải tòa cho ngồi, nếu có muốn ngồi thì tùy ý mà ngồi. Nói như thế xong ai nấy lặng lẽ, làm lơ. Cái này gọi là ngoảnh mặt làm lơ. Bây giờ Thế Tôn khi vừa đến nơi, nhưng mà khi mà lúc mà Thế Tôn bước đến thì tự nhiên năm người ai cũng đứng dậy lễ bái phục nghinh, thay nhau phục dịch. Người thì đỡ lấy y bát của Phật, người thì lấy nước dâng lên dâng Phật xúc rửa, người thì rửa chân cho Phật. Ai cũng vi phạm lời cam kết với nhau. Tự động như vậy. Xong vẫn gọi Phật là Cù Đàm như xưa. Bây giờ Thế Tôn mới nói với Kiều Trần Như rằng: các ông cam kết với nhau là thấy ta thì không đứng dậy, vậy nay cớ gì lại phạm lời hứa ấy mà vội vã đứng lên vì ta mà phục dịch. Thời năm vị này nghe Phật nói như thế tâm sinh tàn quý, mới tiến lên bạch rằng: bây giờ hỏi thăm, không nhắc cái chuyện đó chi nữa. Cù Đàm hành đạo không mệt mỏi chứ? Cù Đàm là họ của Đức Phật, còn cái họ Thích là cái nó cũng như là cái họ của chủng tộc, họ của cả một gia tộc, thích hết á. Nhưng mà trong cái tức là nó là mình có thể nói nó là cả một bộ tộc, một bộ lạc cùng một cái họ như vậy. Ở trong đó là có họ của mỗi người, có thể có họ riêng, họ của Đức Phật là Cù Đàm. Ngoại đạo thường kêu Phật là Cù Đàm, tại vì khi kêu Thích Ca thì nhiều người thích lắm, nhiều người họ Thích Ca lắm. Thích Ca là nói cho cả một cái bộ lạc hồi xưa, một bộ tộc lớn. Cù Đàm hành đạo không mệt mỏi chứ? Mà khi nói họ cũng là sự tôn kính á.
Giống như
người Âu Mỹ, những người Tàu đó. Ví dụ mình Nguyễn Văn Thái nói không có nói anh Thái đâu, nói Nguyễn Tiên Sinh Nguyễn Tiên Sinh chẳng hạn, tức là cung kính thì dùng họ thôi. Thế khi dùng họ Cù Đàm nữa, tức là nói có trọng rồi đó, có kính trọng, nhưng mà nó theo lối đời thôi. Bây giờ Thế Tôn mới bảo với năm người rằng: các ông vì sao với đấng vô thượng tôn mà dám cao ngạo kêu gọi tính họ như vậy? Tâm của ta như hư không, đối với các khen chê không hề phân biệt. Song các ông kiêu mạn thì tự chiêu lấy ác báo. Ví như đứa con gọi cha mẹ bằng danh tính, đối với lẽ đời còn không chấp nhận được, thì huống gì ta giờ đây là cha mẹ của tất cả. Đó, trước mình đã nghe Đức Phật đến với thế gian nó có những cái trục trặc như vậy. Bởi vì đối với Đức Phật mà tôn kính không đủ á, nó cũng thành mang tội nữa. Đó là cái lý do mà khiến cho truyền thống xưa nay á, chùa mấy thầy nó không có cho người Phật tử tại gia đó thờ Phật một cách trang nghiêm. Thờ Phật một cách trang nghiêm có nghĩa là bàn thờ đàng hoàng, tượng Phật oai nghi, cứ sợ là mang tội, bởi vì không đủ lễ, không đủ kính. Rồi ông bạc mình á, cũng không biết rõ tại sao, cũng chỉ biết nó theo cái một cái nghĩa mà mù mờ là thờ Phật mà bất kính, có tội, cho nên chỉ để cho chùa thờ, ở nhà cũng dám thờ. Có ông bà cha mẹ có lập phòng thờ thì cũng thờ cao lên, không dám thờ thấp, sợ bất kính. Mỗi lần thắp bông, thắp nhang hay là cắm bông gì đó là phải bắt ghế đứng lên đó, thờ đụng trần nhà luôn nữa đó. Nó khó nhiều cái cho nên khó thờ. Cái lý do nó cũng từ đó mà ra. Vì vậy mà chúng ta biết là Cũng chính cái lý do đó mà Đức Phật, cũng là một trong những lý do mà Đức Phật bảo là không muốn thuyết pháp. Không phải vì Đức Phật chán ngán chúng sinh mà sợ cái điều đó nữa. Vì vậy chúng ta đặt vấn đề là như vậy á, mình thấy ở đây ngài Kiều Trần Như mới kêu cù đàm, kêu họ thôi mà Đức Phật đã la, mà Đức Phật nói rõ ràng tâm của ta thì khen chê gì cũng chẳng động hết á, ta thấy chân lý rồi. Xong á, đối với Phật mà kiêu mạn, tức là mình kính không đúng, mình cung kính theo lối thế gian là kính không đúng, thì nó làm sao đây? Thì nó tự chiêu lấy ác báo. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật phải xác định cái này nó thật có như vậy. Cho nên bắt buộc Phật phải xác định với mình, ta là bậc Thế Tôn. Thì khi nói ra như vậy rồi á, thì tùy mình lựa chọn. Nếu mình chấp nhận á, thì mình đi đúng. Mà mình không chấp nhận, đó là vấn đề nhân duyên của mình, nó không phải là lỗi của Phật nữa. Lỗi của Phật ở chỗ là tại sao Phật không nói ra, để cho người ta không biết, người ta vi phạm, đó mới là lỗi. Thì ra lúc đầu cũng nói cái câu mà ngài tuyên thuyết đó, ta là độc tôn đó, nó không có ý nghĩa của một cái bản ngã, nó không nằm ở trên phương diện khiêm nhường gì của thế gian hết đó, mà nó là một lời tuyên thuyết chân thật. Bây giờ chân lý nó đã rõ ràng. Cái người mà dẫn dắt mình đi theo con đường chân lý đó, thật sự đúng thật như vậy, để cho mình dứt khoát tâm mà lựa chọn. Cho nên đây á, đó là những cái lời tuyên thuyết về chân thật và lợi ích cho thế gian từ đại bi tâm xuất hiện mà nói lên những lời như vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu Đức Phật ở đây có cái gì là kiêu ngạo, kiêu mạn hết á. Thế mình mới nói là vậy bây giờ đó, nếu mà mình muốn thờ Phật ở tại gia thì làm sao? Nếu thờ Phật thật trang nghiêm thì mình như thế nào? Thực sự mình muốn như vậy á, thì mình cũng biết rằng là thực sự mà nói á, thì vua á, ai mà đụng đến á, là đều mang tội khi quân, có thể bị chém đầu như thường. Nhưng mà thái tử á, thì nhiều lúc mà thái tử mà lúc lớn không nói, nhưng mà hoàng tử, thái tử mà vua thương mà lúc còn nhỏ thì lắm lúc vua cũng ấm cũng bế chứ, lắm lúc vua cũng đội ở trên vai này nói chứ, cái đó cũng có như thường. Mà con cái thì nó phải có một cái khác. Tuy rằng mình thấy là cái vua hồi xưa đó, đến là con đi nữa vào cũng phải đành, cũng phải lễ lạy, nhưng mà nó vẫn có một cái thân tình và nó vẫn có một cái gần gũi. Thành ra trước tiên mình mà muốn thờ Phật thì mình phải thấy mình là con Phật, mình phải thật gần gũi. Con Phật thì phải thờ Phật thôi chứ làm sao nữa rồi. Mà tại vì xưa nay mình thấy mình không phải là con Phật, mình thấy mình như một người dân, mà thấy Phật như ông vua thì đối xử nó phải khác. Vua mà đi ngang á thì dân phải cúi rạp xuống, không được ngó lên nữa, không được nhìn nữa đó. Thời xưa nhìn là khi quân, nhìn là phạm tội khi quân, tức là khinh nhà vua. Tại vì xưa nay đó mình luôn luôn nghĩ mình là dân hèn, Phật là vua, thành ra mình thờ thành bất kính. Nhìn Phật cũng dám nhìn, thắp hương để lên cũng ngó ngó xuống này, thắp lên mò mò bát hương thắp. Còn khi mình là hoàng tử ấy, thì đôi nhiều khi ngồi bên cạnh vua ấy. Thành ra khi mà mình phát mình mà thấy mình là con của Phật, là Phật tử, đúng nghĩa là con Phật đó, thì tại sao mình thờ gì khác mà lại không thờ Phật? Mà đã là con Phật tại sao không thờ Phật? Bắt buộc chắc chắn phải thờ Phật. Mà muốn là con Phật đó, thì phải chấp nhận Phật là cha và phải phát tâm giống như Phật, phát đại bồ đề tâm. Thành ra thờ được chứ sao không được, nhưng mà nó có những điều kiện như vậy. Xưa nay người Phật tử không có những điều kiện đó, thành ra thờ Phật nó thành bất kính. Mình có tất cả những điều kiện đó nó khác. Thành ra càng chấp nhận, tức là bồ đề tâm mình càng phát triển, tâm mình càng là càng đón nhận cái tâm Phật chừng nào, thực hành cái tâm Phật chừng nào thì mình càng gần Phật chừng đó. Và càng gần Phật chừng nào thì cái sự thờ bắt buộc phải có. Tại vì đó là con đường của mình đi, đó là lý tưởng của mình, đó là mạng sống của mình. Nó phải có, và ở đó nó không còn có ý nghĩa là bất kính. Lúc đó, đó cái bất kính của mình đó, là cái chỗ không nghe theo pháp của Phật, không thực hành pháp của Phật. Thành ra thông thường đó, người Phật tử bình thường đó, chưa dám nhận mình là con Phật đó, thì đi ngang qua Phật mà không có cúi đầu xuống, hay là không có vòng cái lối khác, đi ngang mặt Phật là bất kính. Nhưng mà khi mà là một Bồ Tát rồi á, thì cái bất kính á, nó ở chỗ là không tu pháp Phật nữa. Đó mới đúng nghĩa là không kính. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta hiểu là nếu mà có đủ những điều kiện như thế nào á, thì vấn đề thờ nó rất cần thiết. Khi mình là cái người mà chỉ thờ Phật để mà lấy phước, cũng như là cái người trung thành với vua, người dân trung thành với vua để được an ở trong cái xứ đó, thì mình phải hết sức là kính trọng, tôn thờ, đừng có để phạm vào tội khi quân. Khi mà mình thờ Phật á, chỉ để lấy cái phước thờ Phật thôi á, thì mình thờ phải đâu ra đó kia lắm. Mà lúc đó thì mình không dám thờ tại nhà, mà chỉ có nên lên chùa mà lấy Phật thôi. Thờ tại nhà sợ nó thành bất kính. Nhiều khi hai vợ chồng gây gổ đánh lộn nhau, lúc đó nổi sân đâu có dàn được. Đứng trước bàn thờ mà hai vợ chồng chửi lộn nhau, nó thành bất kính. Thì ra như vậy không được. Còn khi mà mình không phải là cái người thờ Phật, mà là cái người tu tập để thành Phật, thì bắt buộc luôn luôn trong tâm mình ở bên ngoài luôn luôn phải có hình ảnh của Phật. Và không phải chỉ có Phật mà phải có đầy đủ các đại Bồ Tát nữa. Đó là để mình tu tập, nó khác hẳn. Thành ra chính vì vậy nên biết rằng là cái ý nghĩa mà thờ để lấy phước đức mà hưởng thế gian đó, nó khác, mình phải tôn kính. Còn thờ mà để tu hành đó, tu tập Bồ Đề Tâm đó, nó khác. Khi tu tập Bồ Đề Tâm á, thì bắt buộc mình phải có vậy. Bắt buộc mình có một hình tượng của Phật, nó là mấy quán tưởng, mấy bảnh lễ này nọ. Thành ra chính đó mình hiểu hai cái nghĩa nó khác nhau. Xưa nay á, ví dụ ông bà, cha mẹ mình thờ Phật theo cái lối tôn kính như là kính vua, nó khác. Bây giờ các Bồ Tát thờ Phật theo lối tu tập Bồ Đề Tâm á, cúng dường bảnh lễ để lấy công đức mà tăng trưởng Bồ Đề Tâm, đại bi tâm, nó khác. Hai cái đường nó khác hẳn nhau à. Nó không có cái nghĩa giống như nhau nữa. Cho nên tùy theo chúng ta hiểu và biết cách thờ nó làm sao. Có điểm nữa. Là tất cả mọi việc gì mình tu tập á, nó đều cần phải có Đức Phật chứng. Trước khi mình tu tập nó đều phải có quy về Phật. Cho nên vì vậy mình tu tại gia đó, mà nếu không có bàn thờ đó, thì mình bắt buộc phải quán tưởng. Quán tưởng nó khó, và đồng thời nó không giúp cho mình nhiều. Đấy, tâm mình nó chưa có mạnh, cho nên cái bàn thờ nó rất cần. Mình tụng kinh cũng phải có bàn thờ, chiếc bàn thờ. Mình muốn cúng dường cũng phải có bàn thờ. Mình bành lễ sám hối cũng phải có bàn thờ. Lên chùa, dĩ nhiên chùa có mỗi tháng có hai thời sám hối. Nhưng nếu bây giờ mình phát tâm mình muốn mỗi ngày mình sám hối, mình đâu có phương tiện lên chùa hoài. Và giờ mình trở thành là tu tập rồi ấy, thì cái thờ đó nó thành tu tập. thì mình cứ phải cần mà có mà thờ. Cho nên đó là cái điều mà cái người thờ Phật tại gia cần phải hiểu cái điều đó. Vì vậy mà khi nào mà thấy ai mà phê bình mình chẳng hạn, thờ Phật thì phải thế này, Phật phải thế kia, mà họ nói theo cái lối thời xưa thì mình cũng phải hiểu. Chứ không thôi mình cũng hiểu hết rồi mình đâm nghi ngờ. Ông bà cha mẹ mình còn có tật là thờ Phật nó là hay nhét, tại vì cứ nghe nói là yểm tâm á, mỗi lần Phật là phải yểm tâm này nọ, nhưng mà thật ra yểm tâm ở trong đạo là để chú với kinh nhét vào trong tượng Phật, mà thần chú là điều quan trọng nhất, phải có chú nguyện rồi nhét vào trong đó để gọi là làm cho pho tượng nó trở nên linh thiêng. Về sau này thì nó cũng mờ mờ mịt mịt cái đó, thì ông bà cha mẹ có truyền thống mà hay nhét củ quý vào đó, hột xoàn kim cương thì bảo ngọc trong tượng Phật hết vào trong đó. Thành ra vừa rồi thì không biết là có ở bên Pháp có anh Phật tử đó, anh bị ăn trộm vào nhà rinh mất 5 cái tượng Phật. Mà cái anh chàng ăn trộm này nó phải là một cái anh chàng người Á và người Việt, tại vì nó lục ở trong tượng Phật. Mấy cái tượng Phật khác nó không mang đi, bởi vì nó có thể nó lật, nó coi ngay trong đó nó thấy không có gì hết. Còn 5 cái tượng còn lại ấy, nhưng nó chưa có mở ra được cái phía dưới ấy, đáy ấy. Và đồng thời nó gấp quá đem luôn 5 tượng đi, thì nó nghi ngờ là nhét ở trong đó, thế nào cũng có hộp xoàn, cũng có cái gì đó trong đó. Thành ra đó là cái cho mình thấy là tất cả những cái đó là cái truyền thống xa xưa của ông bà cha mẹ, mà nó xuất phát từ cái chỗ gọi là yểm tâm đó. Ngày nay thì thông thường bên mật tông thì họ thờ, về vấn đề thờ phụng lễ sám bên mật tông rất là chi tiết và có kinh sách rất là hệ thống. Nhưng bên hiền thì lấy cái tâm là quan trọng nhất. Lấy cái tâm của mình, lấy cái tâm chân thành của mình là điều quan trọng hơn hết. Bên mật là tất cả sắc thanh hương vị xúc pháp gì đều chuẩn bị cho nó đúng pháp hết. Còn bên hiền là tâm mình chúng là xong rồi. Thế ra chính vì vậy hai bên nó có khác nhau điểm đó. Nói theo bên mật nhìn là bên hiền không được đầy đủ, tức là chỉ có tâm thôi. Nhưng mà bên hiền thì nói là tâm là tất cả. Đức Phật từng nói câu là với con mắt Phật vào cõi ma thành cõi Phật. Với con mắt ma nó vào cõi Phật thành cõi ma. Cho nên bên hiền lấy tâm là quan trọng nhất. Điều nữa là kinh sách ở bên hiền cũng chú trọng về vấn đề giác ngộ tâm, chứ không có nói chi tiết về những cái thờ phượng khác. Cho nên mình là theo hiền tông nó không có cái truyền thống về yểm tâm cái gì mạnh mẽ hết á. Và không có những đàn tràng tu tập sắp xếp cho nó thật đúng, không có. Mình tu lấy tâm làm chính. Thế ra hai bên nó như vậy. Nên vì vậy đó mà hiền á, mình tu theo hiền tông á, thì cái tâm nó rất quan trọng. Nên nếu tâm của mình là tâm Bồ Đề tâm, thờ Phật là để tu tập, thì lúc bây giờ cả cái bàn thờ của mình á, nó chuyển theo cái tâm của mình. Còn khi mình thờ Phật như là thờ vua á, thì bàn thờ nó cũng phải hết sức kính trọng. Nhưng mà thông thường á, thì mình cũng thấy là ông bà cha mẹ này nó thờ Phật thờ trên cao và thờ rất đơn giản. Có nhiều vị không dám thờ tượng, cũng sợ đấy đó, thờ hình thôi. Nhưng mà thực sự ra thì hình tượng cũng bằng với nhau vậy thôi. Nhưng mà thờ tượng nó có thể nói là nhiếp tâm mình và gây ấn tượng mạnh cho mình hơn. Nên đây là điều cho mình nói về vấn đề thờ như vậy. Thì nếu mà chúng ta mà phát Bồ Đề Tâm, phát hành Bồ Tát hạnh, muốn có Phật lực, cái Bồ Tát lực gia trì cho mình á, bởi vì con đường cái tâm nguyện này rất khó thành, thực hiện rất khó thành, cho nên cần phải có lực Phật Bồ Tát gia trì á, thì luôn luôn á, mình phải thấy mắt mình luôn luôn phải tiếp xúc với Phật với Bồ Tát. Vì vậy cho nên cái vấn đề thờ nó rất cần, tượng nó rất cần, hình ảnh nó rất cần. Một ngày mình bao nhiêu tiếng đồng hồ mình chỉ tiếp xúc với cõi đời thôi, cho nên mình phải cần có một sự gần gũi như vậy. Nên mà cứ nói là cứ tu lên chùa còn ở nhà là thế tục hết, cái quan niệm đó nó làm cho người Phật tử càng ngày càng